Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa cho chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa, người cha thiên thượng, thân yêu, luôn ở cùng gìn giữ chúng ta và mọi người trong gia đình. Xin Chúa cũng dùng lời Ngài trong Kinh Thánh dạy dỗ hướng dẫn chúng ta trên đường đời đầy khó khăn, cám dỗ, giúp chúng ta có đủ sức vâng theo lời Chúa dạy để sống làm vinh hiển danh Chúa và dắt đưa người hư mất đến với Ngài để được sự sống đời đời. Trong tiết mục Phụ nữ hôm nay, chúng tôi xin trình bày một đề tài khác cũng liên quan đến những cám dỗ trong đời sống. Đây là điều chúng ta cần được nhắc nhở để không vấp váp trong đời sống hàng ngày. Đề tài đó là những lời dối gạt phái nữ tin. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cùng với những điều nữ tác giả Nancy Lee DeMoss trình bày trong quyển sách bà viết. Quyển sách đó tựa đề là Những lời dối gạt phái nữ tin. Chúng tôi sẽ lần lượt nói đến những phương cách dối gạt tin tưởng của ma quỷ, của trần gian và nguy hiểm của những lời dối gạt đó, hầu chúng ta thấy rõ mà không ngã vào cạm bẫy của ma quỷ. Chị em phụ nữ chúng ta đa số tính tình đơn sơ, nhẹ dạ, dễ tin. Suy nghĩ của chúng ta lắm khi cũng hời hợt và nông cạn. Chính vì vậy mà chúng ta dễ trở thành nạn nhân trước lời dối gạt của người chung quanh. Nguy hiểm nhất là khi Satan, nhân vật quỷ quyệt nhất trần gian, dùng người chung quanh để lừa gạt chúng ta. Người nữ đầu tiên trên thế giới là bà Eva, tổ mẫu của nhân loại, đã là người đầu tiên bị Satan lừa dối. Bà tin lời dối gạt của Satan để rồi gánh lấy đau đớn, ê chề. Người nữ đó chúng ta đều biết, bà tên là Eva, là người nữ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để giúp đỡ chồng là ông Adam. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại chi tiết sự việc bà Eva bị Satan dối gạt như sau. Chúng tôi xin đọc trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn. Nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các ngươi chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ nhìn thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn. Rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Bây giờ, mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng, liền kết lá cây vả, che thân. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 7 theo bản dịch Hiệu Đính. Tác giả Nancy Lee DeMoss mô tả Eva sau khi ngã vào cám dỗ với những suy nghĩ như sau. Sau khi nghe theo lời cám dỗ của Satan, Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nàng phải mặc áo bằng da thú, bị chồng phiền giận cằn nhằn. Và không bao lâu sau đó, nàng là người mẹ có con bị giết, cũng là mẹ của tên sát nhân đầu tiên trên thế giới. Có lẽ Eva rất đau buồn và chán nản. Nàng cảm thấy cô đơn, thất bại, ê chề. Nàng thật đau khổ khi cùng với chồng đi về hướng đông vườn Eden để bước vào một thế giới đầy dẫy khó khăn, phải lao động cực nhọc mới có thể sống còn. thật đau đớn cho vợ chồng Adam và Eva. Họ đã được nếm đời sống an vui, phước hạnh trong vườn địa đàng, mà bây giờ bị đuổi ra khỏi đó. Trong giây phút đó, Eva mong ước điều gì hơn hết? Nếu ở trong hoàn cảnh của Eva, quý chị em sẽ mong ước điều gì? Tác giả viết tiếp: "Tôi tin rằng lúc đó Eva mơ ước được sống lại khoảnh khắc trước khi nàng ăn trái cấm, khi đôi tay nàng đang vươn ra hướng về cây biết điều thiện và điều ác, và vẫn còn có thể tránh được, có thể vượt thắng được cám dỗ của ma quỷ. Eva mơ ước được làm lại tất cả, được còn cơ hội để làm điều phải, điều tốt. Chúng ta cũng giống như bà Eva. Chúng ta cũng nhiều lần thất bại, gục ngã trước cám dỗ, gặp khó khăn, đau đớn. Chúng ta cũng nhiều lần có lòng ích kỷ, mánh mung, đầy ganh tị, giận dữ và cay đắng. Có lẽ thất bại của chúng ta không giống như thất bại của Eva. To lớn, khủng khiếp và mọi người đều biết. Chúng ta chỉ có những vấp váp nho nhỏ, nhưng cũng cho thấy tấm lòng chúng ta đã đi lạc rất xa chỗ mà Chúa muốn. Và chúng ta ao ước có thể bắt đầu lại, làm lại tất cả để đời sống được hài hòa, bình an." Tác giả Nancy Lee DeMoss cho biết, mỗi khi có dịp chia sẻ lời Chúa với chị em phụ nữ, bà thường xin họ ghi ra những vấn đề cần cầu nguyện để bà và ban hướng dẫn có thể cầu thay cho họ. Sau đó, khi về nhà, bà đọc lại những phiếu cầu nguyện đó và bà đã phải khóc trước những khó khăn mà các chị em chia sẻ. Người thì có hôn nhân sắp đi đến gãy đổ. Người thì có con cái hư hỏng. Những chị em đau khổ vì những thất bại, những thương tổn trong quá khứ. Cũng có người bị dằn vặt vì những nan đề cá nhân không thể nói ra được. Hoặc trong lòng nặng nề vì những nghi ngờ, hoang mang về niềm tin của chính mình. Những chị em chia sẻ nan đề đó là những người bằng xương, bằng thịt. Câu chuyện họ viết ra là những câu chuyện có thật. Nhiều người tin Chúa đã lâu, đi nhà thờ hàng tuần. Có người còn dạy thiếu nhi, dạy lớp trường Chúa Nhật. Có người thì tham gia nhóm nhỏ, học Kinh Thánh tư gia một cách trung tín. Cũng có người đang hướng dẫn nhóm nhỏ, dạy lời Chúa cho người khác. Nhưng không ai biết được những khó khăn mà họ đang phải đương đầu. Mỗi khi bạn bè, người quen thăm hỏi, họ cũng tươi cười, vui vẻ, như thể là mọi việc đều bình an, tốt đẹp. Những chị em đang gặp nan đề, đang sống trong đau buồn, mà tác giả gặp không phải là người ngoài Chúa, nhưng là những người nữ trong hội thánh của Chúa. Có rất nhiều từ thích hợp để mô tả tâm trạng của những chị em này là người cần chúng tôi cầu nguyện thay. Những chị em đó đang suy sụp, hoang mang, căng thẳng, mỏi mệt, chán nản, buồn giận, bất an. Họ cũng kiệt sức, tủi nhục, bực bội, cô đơn, kinh hoảng, chới với. Tình cảm thì bất ổn, sợ hãi. Và có người chán nản đến độ muốn bỏ cuộc để tìm đến cái chết. Nếu quý chị em đang sống trong tình trạng chúng tôi mô tả, xin quý chị em đừng bỏ cuộc vì chúng ta vẫn còn hy vọng. Ngoài những hoàn cảnh vừa mô tả, tác giả quyển sách này thấy một số chị em trong Chúa ngày nay đang sống trong gông cùm hay đang bị giam hãm trong một nan đề nào đó. Chẳng hạn như có người đang sống trong mặc cảm, tội lỗi, trong án phạt do chính mình tự đặt ra. Những chị em đó không thể tự do vui hưởng ân sủng và tình yêu của Chúa. Có người sống trong gông cùm của quá khứ, trong những thất bại của chính mình hay của người khác. họ hầu như đeo những thất bại đó vào cổ. Đi đâu làm gì cũng nghĩ đến, nhớ đến. Đối với một số những chị em khác, thì gông cùm mà họ mang là điều mà Kinh Thánh gọi là sợ người. Sợ người khác không chấp nhận mình, không biết người khác nghĩ gì về mình. Mong được mọi người yêu thương, chấp nhận. Cũng có những người sống trong ngục tù, cảm xúc, làm nô lệ cho lo lắng, sợ hãi, giận dữ, buồn nản và nhất là tự thương hại. Lúc nào cũng nghĩ mình là người đau khổ nhất trần gian. Cũng có người đau khổ vì vóc dáng của mình, vì quá mập hay quá ốm nên sợ ăn uống. Người thì không tự chế trong việc ăn uống, người thì chẳng muốn ăn gì cả. Nói chung chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Cơ Đốc, có nhiều người đang sống trong gông cùm vì những nan đề không thể giải quyết được.